Cái mà thứ hai mà cô nêu lên, nó có những cái điểm lý do là có những chỗ người ta thọ bát, nhưng mà có những chỗ là người ta tập tu một buổi thôi, tôi về thì cái phước đức, cái công đức, nếu mà chúng ta chịu tu một ngày hoặc là chịu tu một buổi thì cái công đức nó cũng có năng lực như nhau chứ không khác. Còn có những chỗ chẳng hạn như ở những cái nơi dùng á, là sáng ta truyền giới, chiều ta không có xả giới, mà bắt buộc cái người Phật tử đến về nhà đến trước bàn Phật mình phát nguyện là hồi sáng con có giữ 8 giới mà bây giờ là con cái ngày cuối cùng con xin xả giới trước Phật, trước Bồ Tát, trước những vị thánh chúng, trước những vị tổ sư, trước những bậc thiện tri thức cũng được hết, giống như hòa thượng Hương Quang dạy cho chúng ta được hết, không khó. Bởi vì cái điều kiện tùy theo dùng, tùy theo chỗ mà chúng ta, cái đó gọi là khai đó, đó cái phương pháp đó gọi là khai. Vì trong giới luật của nhà Phật nó chia ra có những vấn đề, chẳng hạn như có những giới là khai giá trì phạm, có những cái giới chúng ta khai được rồi chúng ta gìn giữ, khai giá văn trì phạm tức là không có cho phạm phải đó, có những giới chúng ta khai ra, có những giới được khai ra mà có những giới không được khai đó, cái phương tiện thị xã của chư Phật chư tổ và cái thời này tức là khai ra. Chẳng hạn như cái giới mà được phép cho những cư sĩ mà chiều ăn cháo hoặc là chiều ăn cơm hoặc là chiều ăn bánh, đó là giới của chư tổ chứ không phải giới của Phật. Chư tổ thương xót chúng sinh và cái thời này cái thân họ yếu đuối quá, nếu mà không ai hà tu cũng được, cho nên Phật tổ mới chế ra, đó gọi là khai. Nhớ không? Nhớ kỹ ha. Rồi cái ai thắc mắc gì nữa không? Ai thắc mắc nữa?
Khi thấy một sự việc trong không thế tin được gì, chính khi ấy bộ mặt hiện xưa nay là gì thì mới thấy là không biết. Cái biết không do suy nghĩ, không do phân biệt mới là cái biết chân thật. Còn cái biết mà do suy nghĩ, không do phân biệt đó là đậu. Lòng trong sinh diệt, xin thầy giải mấy câu này cho chúng con, tại vì con cũng chưa được hiểu nhiều câu này lắm. Nam mô Thế Thầy.
Thì đây cũng thuộc tướng học của hòa thượng rồi, học với thầy lớn rồi, biết hết rồi. Đây tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy, chẳng hạn như một bữa tôi giảng ở Sóc Trăng, có một người hỏi như thế này là trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng huy tướng tức kiến Như Lai. Tức là có nghĩa là phàm cái gì? Tức kiến Như Lai. Tức là có nghĩa là phàm cái gì?
Đến là cái lúc sau. Mà tại sao mà tất cả mọi người không biết tôi cái gì biết ai để mà tu hành để được giải thoát, để giác ngộ. Và trước khi đi chùa thì khi đi lấy cửa đầu thì rất là tinh tấn, nhưng mà sao á không có còn tinh tấn để mà đến chùa không nữa. Vì sao mà chúng ta bị cái ở cổng gì mà không biết từ 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 dạy cho chúng con để chúng ta
thì đơn giản thôi. Đức Phật nói là trên đời này đã có 20 điều khó trong kinh Đức Thập Nhị Chương á: nghèo khổ, học đạo khó. Bây giờ tối nay muốn đi nghe pháp lắm, ông thùng ông có gạo làm sao? Nói thật đi, hả? Rồi bây giờ tối nay chuẩn bị nghe pháp, mà sáng nay phải lên Sài Gòn có một cái công chuyện gì chắc, kiếm tiền của con ăn học, hay là cái gì đó mà sao nghe pháp? Thấy không? Gì nữa? Giàu sang học đạo khó, giàu quá chẳng hạn như tối đi chuẩn bị nghe pháp. Mà giờ người bạn mà nó nói bà tới đây tôi mua một ký ghẹ ký cơ thì ăn sao đến nghe pháp, thấy không? Có không? Rất là rõ thôi. Mà những người mà xuất gia chúng tôi nè, nhất niên Phật tại thiền, nhị niên Phật ra ngồi hiên, tam niên Phật đi đâu mất luôn, phải không? Chẳng hạn như mới đầu ngồi thiền rất là hăng say, nhưng một thời gian cái
Tại vì bạn biết muốn ngồi thiền, muốn làm gì hết. Là nguyên nhân sao? Nguyên nhân Phật nói á, là trong thời quá khứ á, chúng ta gieo cái ác pháp nó nhiều hơn cái thiện pháp. Mà cái thiện pháp này á, giống như mà cái đêm 30 gì á, nó lé ra một chút xíu mà tắt. Bởi vì trong cái tàn thức của mình nó có hết thảy 10 hạt giống, mà 9 hạt giống ác, còn 1 hạt giống thiện. Mà cái hạt giống thiện đó, một lúc nào đó cái mình nghe tiếng chuông mình thấy cũng hay hay, cái mình đến chùa, chùa cái hạt giống thiện nó chết, nó rụi, nó mất. Cái tự nhiên còn 9 hạt giống ác, cái nó giấy khởi lên, cái nó lôi mình đi. Gọi là gì? Ma đưa lối, đúng không? Quỷ đưa đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Phải không? Rất là rõ. Ở đây ai có coi coi trên cục sạch điếm chưa? Coi trên ai giờ tôi lên coi thử coi. Ở đây có ai coi mà anh Hùng Sạch Điêu chưa? Coi cái đoạn mà Dương Quá là Tiểu Ân Nữ chưa? Đó coi chưa? Đây tôi nói Phật Pháp không nha. Thầy giảng con buồn ngủ hả? Buồn ngủ không? Có buồn ngủ không? Quý Phật tử thấy ông Kim Dung á, ông không những mà ông viết chuyện rất là hay, mà ông rằng về cái duy thức học nữa. Trong cái anh Hùng Xà Điêu, quý Phật tử nhớ cái đoạn mà tiệc tình cốc không? Có coi không? Tiệc tình cốc là cái cốc với cái nhà hay là cái hang, cái động gì đó mà tiệc tình. Tiệc tình là dứt, không còn tình gì nữa. Nhưng mà tại sao trong cái tiệc tình cốc này nó có một cái loại hoa? Quý Phật tử nhớ hoa gì? Ai nhớ? Hoa tình. Đúng không? Mà ai mà dính cái hoa tình này rồi đó, thì nếu mà nhớ cái người nào đó thì nó đâm nó chích đau lắm, đau nhất chịu không nổi luôn. Đau nhất chịu không nổi luôn. Mà ông làm siêu chứ, ông kêu tôi thấy ông siêu. Bởi vì sao? Ở trong kinh A Hàm Đức Phật dạy, Trên đời này có 5 hạng người ngủ không được. Một là gì? Một là đàn bà nhớ đàn ông. Hai là đàn ông nhớ đàn bà ngủ không được. Thứ ba là gì? Thứ ba là ăn trộm, nó ngủ cũng được. Bởi vì sao? Nó suy nghĩ là tối nay ăn trộm nhà nào cũng ngủ cũng được. Cái thứ bốn là vua chúa, hạn như tổng thống, thủ tướng ngủ cũng được. Lo gì? Lo cho đất, nước, do cho dân. Chẳng hạn như bị động đất cũng lo, bị sóng thần cũng lo, ngủ cũng được. Thứ năm là ai? Những thầy tỳ kheo. Tại sao ngủ không được? Bởi vì ác pháp mình còn quá nhiều, mà cuộc đời mình rất là ngắn ngủi. Nay sống biết hay chết nữa, thức đêm để ngồi thiền để tu tập, chứ không phải nhớ thì nhớ gì đâu nha. Nhớ kỹ á. Cho nên ngủ cũng được. Thì cái ông Kim Dung thấy cái đoạn này nè, nói sợ dĩ người nào mà rớt trong tiền tình cốc rồi đó, mà dính cái hoa tình này rồi á, thì nhớ người khác cái bị nó bức xúc, bị nó đau khổ. Tại sao đã trong cái cốc tuyệt tình này rồi mà còn có hoa tình? Thì ý có nghĩa là trong cái sâu thẳm cái thức tâm của mình đó, nó vẫn còn những hạt giống ác pháp. Cho nên mình mới đầu thì mình đến chùa mình thích lắm, nhưng mà thích một thời gian cái mình thấy chán. Bây giờ ác pháp nó trổ ra, mình gặp mặt ai mình cũng chán hết. Gặp mặt ngài mình cũng ưa, mình cũng thích, mình phiền não, mình buồn, mình khổ. Mình đến chùa giống như đến địa ngục. Mà địa ngục là gì? Ai biết không? Địa ngục á, dịch ra gọi là bốc như ý xứ. Dầu mình đến đây nè, mình đến đây người ta cho ăn cho uống, được thanh tịnh luôn, mà mình không có chịu luôn, mình không có ưa, mình không có thích, thì đây cũng là địa ngục. Ở ngay cái địa này cũng địa ngục luôn, gọi là bốc như ý. Cái hạn như có một số người tôi giảng với tử thích nghe lắm, lắng thần để mà nghe, thì ngay đây là thiên đường á. Còn mấy đứa nhỏ nó chạy lên chạy xuống nó địa ngục á, vô ngồi giống địa ngục như vậy, thấy không? Mấy đứa nhỏ nó ngồi nó chịu đựng được, gọi là bất như ý, nó không chịu mà ép nó ngồi thôi mà gọi là địa ngục. Đừng có nói là tôi giảng gì nó gieo hạt giống khác không có, mà đây là địa ngục của nó. Nó thích mà, không thích mà bắt nó ngồi nó chính địa ngục. Cho nên những người nào mà đạo Phật gọi là tự giác, Tự giác có nghĩa là mình giác ngộ, đạo Phật mình đến cho ép, ép một lúc mà nó bức. Cho nên hồi xưa ở tôi ở một cái tu viện, có gia đình này làm chủ tiệm vàng giàu lắm, cái ép đứa con vô tu. Một tháng tiền ở đó một tháng mà trả nó là 500 ngàn mới tu. Mà tu nó vô nó phá cho tôi khóc với nó luôn. Tôi đang ngồi thiền nó giật cái bộ đồ nó đạp tôi một đạp, nó phá tàn sát ở bên luôn. Đây tôi nói là thôi một chút, đâu phải là mình ép nó vô nó tu đâu. Thì quả tình nó tu 5 năm sau ra đời. Ra đời bây giờ nó quậy chịu không nổi luôn. Nó ra đời nó lập gia đình rồi mà bây giờ nó quậy thôi, nó quậy. Sao mình tưởng là ép con mình vô chùa nhưng mà nó không chịu, mà ép làm gì? Mình ép nó vô chùa mà nó không chịu thì giống như nó ở trong chùa, mà cái chùa này là cái địa ngục. Thấy không? Nên mình hiểu được điểm đó rồi thì trong cái tàn thức của mình á, thì ông Kim Dung này nói là trong cái tiên tình cốc nó vẫn còn cái qua tình đó. Nhưng mà cuối cùng nếu mà chúng ta sống về một cái tình đó, cái tình thế gian suốt á, thì có một lúc nào đó chúng ta bị chết, chết trong ngọn lửa tham, ngọn lửa sân, ngọn lửa si, ngọn lửa ảo vọng. Biết ai không? Biết ai chết trong ngọn lửa đó không? Lấy mặt sầu, nhớ đoạn không? Thấy không? Cuối cùng lấy mặt sầu chết trong đám lửa luôn. Tức là lửa đó mình đừng có tưởng là ông Kim Dung ông dựng lên nha, mà ông lấy trong cái duy thức học. Tức là lửa đó, lửa tham dục, lửa hận thù, lửa si mê, lửa ảo vọng, lửa nó đốt mình. Còn ở đây chúng ta đến, chúng ta thấy lời chân tiếng kể, chúng ta thấy nó tầm thường. Nhưng mà những ngọn lửa đó là những ngọn lửa xuất thế gian, nó sẽ thiêu, nó sẽ đốt những cái tập khí sâu ép của mình. Từ đó chúng ta thăng qua đó, thấy không? Mà chúng ta đến chùa thì giống như dòng nước nó gì, ngược dòng nước. Mà ngược thì nó khó. Còn chúng ta theo dòng đời tức là rất là dễ đi, mà chìm trong ác đạo. Thì từ quý Phật tử lựa chọn thôi. Suy nghĩ mà chúng ta không có thâm nhập về pháp, không thâm nhập về đạo, vì ác pháp chúng ta quá nhiều mà thiện pháp chúng ta quá ít. Muốn được như thế thì mình phải siêng năng, mình sám hối, mình tụng kinh. Rồi thấy gì nữa? Thấy cái hiện tượng sóng thần, động đất, lũ lụt, thấy những cái chết chóc, rồi nó sẽ đến với mình. Người ta chết thì có một lúc nào đó mình phải chết. Chết mình đi về đâu? Không biết đi về đâu hết. Muốn biết đi về đâu phải làm gì? Phải tu, phải chuyển hóa, phải tụng kinh, phải sám hối, phải niệm Phật, phải tổ thiền. Nghĩ như đó rồi thì tự nhiên mình thích đến chùa mình tu tập. Phải không? Mình đến chùa một tháng, mình đến một lần hai lần á thì cũng là tốt, cũng là gieo những hạt giống thiện pháp. Mình suy nghĩ như đó rồi cái mình đến chùa thấy nó yên ổn, thấy nó thanh thản, thấy nó vui. Mà vui thì chính đó là đạo, đó là giải thoát. Đơn giản vậy thôi. Tôi đưa lên cho quý Phật tử thấy được, tại vì tôi là cái một người tăng, tôi cũng đi là làm Phật sự các nơi. Ngày xưa tôi cũng qua đã từng qua bên xứ người, tôi cũng ở ba năm, chưa tới 3 năm thì tôi cũng kinh nghiệm điều đó. Thì thường thường quý Phật tử của chúng ta đến chùa, chẳng hạn như ở chùa là cái hai thầy, mà cái ông thầy này nó có cái cộng nghiệp với mình. Đúng không? Ông thầy A có cộng nghiệp với tôi đi, còn ông thầy B có cộng nghiệp với tôi này, thì tự mình nhìn mình cảm quyến thuộc nhiều đời quá. Mà trong ông thầy chủ trì thì có 20 người cảm ông, phải không? Có chủ trì cũng có 20 người cảm ông. Cảm là sao? Tách làm hai đó, từ từ tách làm hai. Tất làm hai mà nếu mà hai ông thầy mà không có khéo, không có điều, không có biết cách chuyển hóa, thì tự nhiên ở trong chùa nó xào xáo, nó chia hai, chia ba, chia bảy, chia tám, chia đủ thứ hết. mà còn ông thầy trụ trì mà ông kéo hai người mà biết cách hòa hợp á, tất cả các pháp đó là chúng ta cứ vô tâm xử theo cái chuyện mà thế sức thế gian chứ không xử theo cái việc thế gian, đúng không? Ai đó mình cũng coi là bình đẳng, mình cũng coi là người Phật tử, ai đó mình cũng coi là quyền thuộc của mình giúp đỡ tất cả người nhỏ người lớn, mình giúp đỡ theo cái pháp bình đẳng. Và cái người mà đến chùa cũng như thế, mình đừng có nghĩ rằng mình đến chùa mình cúng dường một trái sòi một trái ổi, hay là mình cúng dường một cái chuông một cái này cái kia là mình cho mình là hơn người khác, thì nó cũng đúng. Có những người ở bên Mỹ họ cúng dường một lần $7-8 triệu đến họ rất là bình thường bình thản thôi đó. Còn mà cái chuyện mà mình ở chùa phải không, mình chia rẽ những người Phật tử, chia rẽ những quý thầy, đó gọi là gì biết không? Phạm một cái tội ngũ nghịch, tức là gì? Phá và hợp tăng độ, phạm một cái tội đó. Mà phạm vào cái tội đó thì chết rồi, tội ở đâu? A Tỳ địa ngục, gọi là tạo tội ngũ nghịch đó, giết cha giết mẹ giết a la hán phá và hợp tăng, làm thân Phật chảy máu, đó là tội ngũ nghịch. Nhớ cái điểm đó nha. Biết được như thế rồi thôi bây giờ mình đến chùa mình tu với ai? Tu với ông Phật. Chắc ông Phật là ông gì? Ông Phật là ông vô tâm, vô tướng, vô sở trụ. Mình đến đây mình có trụ đừng có dính mắt, đến đây mình cứ sám hối, mình tụng kinh, mình nghe pháp thôi. Xong làm gì? Xong làm gì? Thôi mình đi về nhà chứ mình ở đây đâu có cái chùa của mình đâu. Chùa chung. Nghĩ như thế rồi thôi mình đến mình công quả, mình sám hối, mình tụng kinh rồi xong. Hiểu được như thế thôi thì nãy tôi nói đó, quả lại ở đây á, có nhiều cái đất á nó cán chủ nữa nha. Nhiều đất nó cán chủ, nó phải chờ ông chủ, phải không? Giống như có một vị thiền sư á, mà trong thiền viện không có quản chúng, tức là thủ tọ đó, thì đại chúng nói là bạch thầy, bây giờ chúng đông rồi thầy bầu thủ tọ đó chứ. Ông nói mấy ông biết chứ, thủ tọ tôi đang mới ra đời sao bầu, không có thằng thâm mà ông biết cái người này đang ra đời. Cái hỏi một thời gian sau, hỏi bây giờ sao thầy? Ông nói thủ tổ tôi năm nay mới 20 tuổi, mới xuất gia từ từ, rồi đến 10 năm sau nó đó bây giờ đi hành cước rồi. Thì 5 năm sau á, đúng cái 5 năm sau á, thì một hôm ngày nói bây giờ mấy ông chuẩn bị hương đàn qua quả xuống núi trước thủ tổ tôi lên. Thì quả tình xuống núi gặp thiền sư Văn Môn đi lên. Thấy hay không? Chờ mất bao nhiêu? 35 năm. Biết đâu cái chùa này chờ chủ sao? Thấy không? Mình không biết, mình phàm lắm, mắt mình mắt phàm. Mắt phàm mà mình có lường ý thánh. Cho nên các ngài nói là như nhau dập mũi ngang này, lòng phàm ý thánh cách nhau ngàn trùng. Mắt mình cũng giống như các ngài, mũi mình cũng giống như các ngài, miệng cũng giống như cái lòng, cái tâm của mình á với ngài chắc trời đất luôn, mình không biết đâu. Không chi Phật tử nữa, tử nhà rõ tóc tóc ban ban sao hiểu nhiều được, thấy không? Cho nên mình thông cảm điều này rồi mình biết rằng nhiều khi đất nó chờ chủ. Cái đâu mai này ở đây một vị thiền sư lỗ lạc về sao biết đâu được, phải không? Đó cho nên quý tử phải hiểu điều đó, và tôi đi lên cho quý tử thấy. Rồi ai hỏi?
Thưa thầy, tôi có một câu không hiểu, xin thầy giảng dạy dùm. Tại vì trong bên thiền tông hoặc là tịnh độ Phật tông thì vô đề chương trình hay tụng Bát Nhã Tâm Kinh, như vậy thì có xin thầy giảng dạy tại sao mỗi một kinh, mỗi một cái tông môn đều có cái Bát Nhã Tâm Kinh? Xin thầy giảng dạy chúng con. Nam mô Phật của sư Thích Ca Mâu Ni.
Cô này có nói mà cô chưa hết ý. Chẳng hạn như bên tịnh độ là sau khi mà tụng hết kinh xong rồi mới tụng Bát Nhã, đúng vậy không? Đúng không? Ai nói đúng như đây lên? Đúng, đúng rồi chứ, đúng. Hồi xưa tôi ở bên đó mà. Nhưng mà tại sao bên thiền là trước khi mà tụng sám hối phải tụng Bát Nhã? Đơn giản thôi. Sở dĩ mà chúng ta sám hối á, thì tại sao chúng ta sám hối?
Ai biết không? Tại sao mình sám hối? Xưa mình tạo tội rồi mình phải sám hối. Mà tại sao mình tạo tội? Biết không? Tại sao mình tạo tội? Tức là vô minh không sáng suốt. Bây giờ mình muốn sám hối, mình muốn tụng, mình muốn đọc, mình muốn cho cái tuệ mình thấy được, tâm thuận được các lời kinh tiếng Phật, mình phải gì? Phải có cái trí tuệ bát nhã, chứ phải tụng tụng bát nhã. Phải trang bị cho mình một cái trí tuệ bát nhã, tụng nhưng mà không trụ không chấp trước. Thì bên kia cũng như thế, tụng xong rồi tiếp tục phải tụng kinh bát nhã để làm gì? Không trụ không chấp, không dính mắc cái pháp mình đang hành, cái pháp mình đang học. Gọi là vô trí gì vô đắc, nó không có trí mà cũng đắc. Chí kiến ngũ uẩn như không đó thì qua hết thảy khổ nạn, chứ không có gì lạ hết. Cho nên cuối cùng rồi á, thì cái pháp môn nào phải dùng cái bát nhã, pháp môn niệm Phật cũng phải dùng bát nhã, pháp môn thiền cũng phải dùng bát nhã. Bởi vì sao? Bát nhã là cái thiền, cái bè đưa chúng sinh thoát khổ. Cho nên á, có câu chuyện mà trong Tam Bảo Cảm Ứng, cả một câu chuyện có một vị tăng tên là Thích Đậu Tuấn. Một hôm có một ông người bạn cũng là xuất gia đến nói, thôi bây giờ thầy phải siêng tụng kinh Bát Nhã, thầy phải tả kinh Bát Nhã, thầy phải nghe pháp Bát Nhã. Thì ông nói, thôi tôi nói thật với anh nha, nói thật với thầy á, tôi chuyên niệm Phật nên tôn cần cái này, ba này tôn cần, tôi có tụng Bát Nhã gì hết, chỉ niệm Phật thôi. Thì một tối hôm nay ông nằm mộng, ông thấy ông qua một cái khúc sông, sông lớn lắm qua không được, cho nên ông đứng trên bờ ông chờ một chiếc thuyền qua. Thì ông thấy trên chiếc thuyền có bốn đồng tử. Ông quát lại, ông nói cho tôi lên chiếc thuyền dưới. Thì những vị đồng tử này nói, ông không có tin thiền thì làm sao mà qua sông được. Thì ông Tăng Đạo Tuấn này ông nói, thiền là gì? Thì bốn đồng tử nói, thiền chính là bát nhã, thiền chính là hành bát nhã, thiền chính là nghe pháp bát nhã. Dầu cho mà ông lên thiền á, bởi ông kinh thiền mà, dầu cho ông lên chiếc thiền này thì chiếc thiền này nó cũng chìm cho ông quan được. Nói xong cái biến mất, ông giật mình dậy. Và từ đó về sau ông chuyên tụng bát nhã, chuyên hành bát nhã và chuyên quán chiếu về bát nhã. Quý tử thấy rất là rõ phải không? Cho nên cuối cùng rồi các pháp môn nào bất cứ cũng đều dùng cái tệ bát nhã đi sâu vào các pháp để không dính mắc các pháp. Làm các việc thiện mà không có tệ bát nhã thì Phật nói đó là hành động của ma chứ không phải Phật sự. Chứ không có tệ bát nhã thì chúng ta dính, chúng ta mắc, chúng ta chấp trước, chúng ta phiền não, chúng ta khổ đau. Mà có tệ bát nhã rồi thì giống như một đống lửa lớn thiêu đốt hết. Cho nên người mà đến nó cũng chết, mà người không đến nó cũng chết. Bởi vì nó cái kiếm là kiếm không mũi. Đó là cái tệ bát nhã. Cho nên cái pháp môn nào cũng phải tụng kinh bát nhã. Bởi vì bát nhã là gì? Là mẹ của các công đức, sanh ra ba đời mười phương chư Phật cũng từ bát nhã mà ra. Thấy không?
Như cái kinh bát nhã,
rồi
sau kinh cái bát nhã như vậy có khác nhau như thế nào?
Thì nãy thì tôi nói đó, một bên thì trang bị cái tệ bát nhã, một bên quét sạch tất cả các tướng. Tụng xong rồi tụng bát nhã quét sạch hết các tướng, không chính bát các tướng. Đơn giản vậy thôi. Rồi.
Dạy cho
con mà con nghĩ
là nếu chúng con đi chùa mà những người con bị la
hoài
thì có phải là không
tạo một tiếng không? Và thầy ai la? Hả? Cái gì? Con đi chùa thì bị dạy với thầy, chúng con có tạo một tiếng không? Con nếu đi như vậy thì dạy sẽ là tạo một tiếng. Mà ai la con mới được chứ, con lớn còn ai la nữa. Thì chồng phải không? Học không đồng ý. Mà tại sao la mà? Nói chung là tại Phật tử Phật, đúng không? Bây giờ tôi chỉ cho phương pháp không bắt ta. Có thể tôi chỉ phương pháp. Tôi là chuyên chỉ cái chuyện này mà. Sao Phật tử nói sao? Tôi nói với Phật tử nè, có những lúc á, ông Trần ông thích tụng kinh, ông thích gõ mõ, nhưng ông Trần thích mà mình cứ gõ cốc 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 cốc, nó nằm cốc đầu mình luôn. Đúng, ông như ông thích, nhiều người hàng xóm nha, người ta cũng thích gõ mõ vậy đó. Đừng có cần gõ mõ, nói thật luôn, đúng không? Rồi bây giờ mình đi chùa, nhiều khi mình lo chùa, mình đến chùa mình làm hăng say lắm, mình làm, nhưng mình về nhà cái mình chịu làm được hết. Ông kêu nấu cơm, vô thường mà nấu gì nó âm, đúng không? Kêu đi chợ, vô ngã mà đi chợ nó âm, bữa nào ông ngã trên một cái luôn. Cho nên đây tôi cũng tự rồi, mình đi chùa phải biết cách, mình lo cho gia đình mình trước. Đây là ông Phật đáng độ nè, ông Phật nhà phải độ ông trước, thấy không? Cũng là ông Phật, thôi mình độ ông trước đây, mình lo hết, sắp xếp hết, nấu cơm, nấu nướng, cái gì mà cũng làm tròn hết, bổn phận hết, rồi bắt đầu mình đến chùa sau. Nhiều gia đình á, mới đầu sống rất hạnh phúc, nhưng mà người vợ đi chùa một thời gian thôi, bảo đảm chiến trường xảy ra. Do gì? Do mình. Nhiều khi mình lo chùa không, mà lo không có lo nhà cửa hết, thời gian bực, đúng không? Cho nên Phật tử mà đến với tôi nói luôn, đến đây tu thôi nha, không được làm gì hết. Quý Phật tử làm á, lo gia đình trước rồi đến chùa sau, tôi hay khuyên gì đó, nhắc nhở Phật tử, đúng không? Nhiều khi mình đến chùa cái mình thích ông Phật quá, cái mình mến ông Phật luôn, chẳng đâu có chịu. Bởi vì sao? Không thích cái chuyện này, cho mình phải biết cách. Nếu mà không thích thôi ở nhà thời gian làm hết, làm lụng hết, xong bắt đầu là tụng kinh sám hối ở nhà cũng được, rồi hồi hướng công đức lành này cho ông chồng của mình, thì từ khắc là ông hiểu được. Hồi xưa tôi có quen cái cô này, cô là bên đạo Công giáo, sau này cô hiểu pháp rồi, cô xin quy y, quy y xong rồi có đến nhà khách, cô gặp tôi, cô nói thầy ơi, bữa nào thầy chỉ con ngồi thiền. Cô ngồi cái hào quang của nó sạc ra một cái, sạc ra. Cái chồng con nó nói, ủa tại sao mà bà này bà hay gì vậy, bà ngồi thiền sao mà hào quang nó sạc ra gì vậy? Thì cái con giới thiệu lên đây gia đình con quy y hết luôn, con cũng muốn gia đình con quy y với Phật lắm. Tôi nói á, cô mà ngồi thiền mà hào quang nó sạc á, cô khùng á, chuẩn bị khùng á, đâu còn hào quang sạc. Mà bây giờ cô sau khi mà cô quy y rồi, cô học Phật pháp xong rồi đó, về nhà chồng cô nói 1 tiếng, cô nhịn nửa tiếng. Chồng cô nói 3 tiếng, cô nhịn 2 tiếng. Ủa sao bà này bà hay vậy bà? Hồi xưa tôi chửi bà chửi lại, mà bây giờ bà học cái pháp gì vậy? Pháp gì đâu, tôi coi cái quyển sách Bước Đầu Học Phật, đơn giản vậy thôi, phải không? Tôi hay kể cái một câu chuyện mà hai vợ chồng nè, vợ thì bà nói, bà nói ông chồng không có lo tu lo gì, la bà suốt ngày. Còn bà thì tụng kinh Kim Cang, kinh Địa Tạng, kinh Bát Nhã, ổng thì ổng suốt ngày ổng tụng gì hết. Hôm nào thầy rảnh thầy ghé giùm, thầy nói cho ổng tụng. Cái có nhân viên á, tụi tôi ghé lại hỏi, ủa tôi nghe nói anh không tụng kinh gì hết phải không? Đúng rồi, tụi con đâu có tụng gì đâu. Mà bữa nào mà bà tụng kinh Địa Tạng xong, bà xuống bà nói, bà dở nồi cơm ra, bà nói giờ là ổng chưa nấu cơm, còn đi nấu. Cái bữa nào mà xe mà nó xì cái nó xuống, ông chưa giá vỏ xe, tôi nói ông hoàng ông chịu giá, con đi giá. Thì một người mà đổ rác thì phải có người gì đổ. Mà cũng hay á thầy ơi, cái kinh con thích bữa nào mà ba tụng á nha, kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, kinh gì mà nó dài chừng nào con mừng lắm. Hỏi sao mừng? Tụng 2 tiếng cái con đỡ khổ 2 tiếng, phải không? Tụng 3 tiếng cái con đỡ khổ 3 tiếng. Nhưng mà hay cái một điều là bác tụng một thời gian cái bác bớt lại, bác dừng lại, hay rất là hay, phải không? Thì qua điểm này mình thấy sao? Tức là mình phải phản quan lại chính mình. Thứ nhất, nếu mà cái nghiệp quá khứ á, thì quý Phật tử phải sám hối, hồi hướng cái công đức lành này đến cho chồng mình, đến người thân của mình. Còn nếu mà trong hiện tại là mình phải quán chiếu lại cái việc làm, đó đơn giản vậy thôi. À, cô hiểu không? À, rất là đơn giản thôi. Ai hỏi gì nữa không? Hỏi gì, cứ hỏi tôi trả lời sao mà nó hết thôi, tôi mừng lắm. Không sao, hỏi không khai công thôi. Rồi cái cổ nó ngứa nó ho chứ cái gì. Sao?
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thầy giảng nói về 8-12 nhân duyên cho con khỏe con.
Khóa 12 nhân duyên chắc tới 3 ngày nữa mới hết. Rồi, em ngồi xuống. Nói chung là khóa 12 nhân duyên này thì rất là dài. Thì Đức Thế Tôn mà sau khi mà thành tựu cái quả vị giác ngộ đó, thì Đức Phật nói cũng là gọi là thập nhị nhân duyên, gọi là vô minh duyên, thành hành duyên, thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu duyên sinh lão tử. Nhưng mà trong cái 12 nhân duyên này á, thì quý Phật tử phải lưu ý hai điểm mà để chúng ta phá. Tức là thứ nhất là xúc, phải không? Xúc tức là xúc chạm với nhau đó. Rồi phá cái mắt xích xúc thì nó rớt cái mắt xích ái, ái thì hết chấp thủ ba mắt xích đó thôi. Xúc có nghĩa là sao? Ai biết xúc nghĩa sao? Đây, tôi là cái người dạy luật cho nên quý Phật tử thông cảm. Sao lại nói nhiều cái nó nói thẳng vô cái vấn đề quá. Trong 12 pháp nhân duyên đó, cái người Phật tử phải lưu ý cái chuyện xúc. Tôi có quen một cái ông Phật tử này ở bên Canada, ông rất là hiền. Hồi xưa tôi đi giảng là ông hay chở tôi đi lắm. Chắc bây giờ tôi giảng mà ông nghe được chắc ông cũng chửi luôn, mà tôi phải nói pháp mà. Giấu tên, tôi giấu tên thôi. Ông chở tôi giảng, ông rất là hiền. Năm nay ông 50 tuổi rồi. Xúc có nghĩa không phải mình đụng chạm gọi là xúc, nhưng mà mình điện thoại qua lại cũng gọi là xúc. Mình làm gì nữa biết không? Chát, đã chát không? Gì đó làm gì? Nhắn tin qua lại cũng là xúc. Xúc một thời gian rồi đó thì xúc qua nhiều cái xúc lắm. Chúng ta là mình nói là đụng sát thân rồi xúc. Xúc một thời gian cái bỏ người vợ qua Việt Nam, quen cái cô này mới có 29 tuổi. Bởi vì sao? Bởi vì xúc hàng ngày thì sanh ra ái. Ái tức là chấp thủ, phải không? Chấp thủ cái gia đình không có hạnh phúc, gia đình tan nát. Thì người tu hay là người cư sĩ tại gia cũng phải như thế. Đó là tinh thần thập nhị nhân duyên mà Đức Phật dạy đó, rất là rõ. Rồi bên Mỹ có cái cô này cũng vậy, cũng lớn tuổi rồi cũng nhắn tin qua lại. Cái qua bên Việt Nam bị cái thằng này 30 tuổi thằng này nó lấy hết 80.000 đô. Nhưng mà xúc qua thấy sanh ái, ái chấp thủ nó gạt lấy 80.000, trời vui vậy thôi. Đó, cho nên phải lưu ý, phải không? Thì thôi chúng ta nghỉ ha, rất đơn giản thôi, chúng ta nghỉ đúng giờ. Quý Phật tử chắp tay thầy hứa. Quý Phật tử có ai thắc mắc gì không? Quý tử nào thắc mắc không? Quý tử nào có mình cái chi tiết gì giáo lý của Đức Phật không? Mạnh dạn lên, mình chia sẻ thì mình nghĩ ha, hay sao? Còn nửa tiếng dành cho Phật tử. Bây giờ tôi giảng ở các nơi thường thường dành nửa tiếng, vì mình giảng trong cái đề tài nó chỉ có một số người có nắm bắt được, nhưng mà có những số người thắc mắc trong lúc chúng ta tu tập trong cuộc sống gì đó. Chúng ta đến chùa là phải thưa hỏi nha, quý Phật tử là Phật tử rồi mình đến chùa phải thưa hỏi. Còn nhiều người đến chùa cứ gặp Phật cứ lạy lạy cứ xin thì cứ khổ xuống, mình cứ nói là đạo Phật không có linh không có gì hết, tu cái kiểu đó là thua luôn. Mình đến chùa phải thưa hỏi, con lại Phật nó làm sao, con đến con xin có được hay không? Đức Tử phải đứng lên thưa hỏi, giờ đến xin gì, cứ thưa hỏi tôi đi, thấy không? Chỉ còn mình đến mình học Phật cái mình nghe sao nói, sao nói vậy, đạo Phật không chấp nhận, không cho phép, không cho phép chuyện đó. Đó. Đức Tử có thắc mắc không? Bữa tôi qua Úc á, là tôi giảng á, giảng xong rồi đứng lên là thưa hỏi á, quý Phật tử thấy ông từ 8 giờ giảng đến tận tối đó, 8 giờ mà họ thưa hỏi đến 12 giờ luôn. Bên đó hỏi nhiều lắm, đúng là tự do ngôn ngữ á. Ông bên Việt Nam mình hỏi cũng dám hỏi luôn. Mấy cô này có hỏi gì không? Hả? Không sao, cái cô hỏi cho những người khác nữa. Bữa sau mà nếu mà quý Phật tử ngại hỏi á, thì chúng ta ghi trên tờ giấy đưa lên chúng tôi trả lời cũng được, đúng không? Bữa sau mà quý Phật tử ngại đó. Vì so ra Việt Nam mình tu á, khá là bên nước ngoài, khá là không nghi, không có hỏi. Vì không hỏi không phải chúng ta nghĩ ha, không hỏi là nghĩ ha. Ai thưa hỏi không? Mấy cái hỏi không? Không. Thì chúng ta nghĩ từ từ tôi giảng, tôi nói tôi cho phép giảng một tiếng thôi, còn nửa tiếng nó thăm vấn là một tiếng rưỡi, mà nửa tiếng là quý Phật tử không có thưa hỏi gì hết, thì tôi thấy chắc quý Phật tử tôi cũng an ổn, tôi an ổn không có hỏi, không? Tôi an ổn thôi, chúng ta nghĩ. Gì không? Dạ. Thôi chúng ta nghỉ ha. Không hỏi nghỉ. Rồi chúng ta một bước. Cô có hỏi không? Con ngồi xuống cũng được sao, ngồi xuống. Thì nói chung á là cái quý Phật tử thấy á là cái người mà tu như chúng tôi á, quý Phật tử hỏi 10 người người ta không có sợ đói, chẳng hạn như vào thiền viện hay là vào chùa á, mà cho những đói một ngày họ cũng sợ, mà nói chung họ sợ nhất là cái ngủ. Tại sao mà sợ nhất cái ngủ? Hồi xưa tôi còn nhớ lại lúc mà tôi khoảng 17-18 tuổi, tôi vào một cái chùa ở chùa Liên Hoa ở Ngã Ba Trị An đó, tôi ở với ông thầy đầu tiên đó. Thì khoảng mà 4 giờ sáng mà dậy, mà cái tuổi đó là chúng tôi rất là sợ, tụng kinh thật là nhanh, hãy như tụng chú Lăng Nghiêm mà tụng tranh thủ lắm, tụng xong rồi mỗi đứa mỗi góc ngủ. Cái chuyện này là ai cũng sợ hết. Sau này chúng tôi vào thường chiếu rồi lên Trúc Lâm á, thì cái ngủ này á, nó quẳng đeo đuổi suốt. Mà muốn đuổi cái con ma ngủ này á, là thường thường chúng tôi vào pháp và thành tâm sám hối rất là nhiều, sám hối cái nghiệp lực, nghiệp chướng của mình trong nhiều đời. Chúng ta tạo cái nghiệp, nghiệp gì biết không? Trong cái ngủ nó là tạo cái nghiệp vô minh, tức là không có sáng suốt. Mà trong nhà thiền nói là cái người mà ngồi thiền, trong lúc ngồi thiền hoặc là trong lúc niệm Phật, thường thường niệm một lúc thì cũng còn ngủ. Có những người họ tâm sự với tôi, hoặc là ngồi thiền là cũng sợ nhất là con ma không chầm, mà rớt vào trong cái ngủ gọi là ở trong hang quỷ. Cho nên là thường thường ngồi thiền là có cái quỷ giám thiền đến đập, đập cho thức tỉnh lại. Mà thường thường chúng ta thấy ở chùa mà chúng ta học tu với số đông á, thì 3 giờ sáng phải dậy để công phu. Mà cái giờ đó là giờ gì? Giờ ngủ. Ngủ mà để đánh thức dậy là quý Phật tử phải chuyện đơn thuần. Còn quý Phật tử ở nhà, có nhiều người họ tâm sự với tôi, họ nói họ cũng ráng dậy giống như chư Tăng và chư Ni. 3 giờ rưỡi họ dậy, họ dậy họ cũng lên ngồi thiền. Mà mới từ đầu hôm, chẳng hạn như từ 8 giờ họ đi vào cái cơn giấc ngủ, ngủ được, có khi mà thức trắng đêm luôn. Rồi đến khoảng 1-2 giờ cái họ thêm xếp họ ngủ. Họ ngủ cái họ giật mình dậy để họ ngồi thiền. Mà ngộ cái một điều á, thức suốt đêm á, chịu ngủ, mà kéo cẳng kiết già lên lại ngủ. Biết ma ngủ đâu có đến nữa. Đấy, quý Phật tử thấy cái nghiệp chúng sinh rất là nặng, đúng không? Đó, cho nên á là ngài Sopha Rinpoche ngài nói á, mình sống 100 năm mà có hết thảy là 50 năm là ngủ, 25 năm là thị phi, còn 25 năm là tu tập. Rất là rõ. Cho nên thấy được cái sự kiện đó rồi á, các ngài nói mình muốn cho hết cái ngủ này đó. Thứ nhất là dán chữ tử ngay trán. Rồi có những vị thiền sư biết sao không? Chẳng hạn như ngủ phải không, cái ngài ngồi ngay chỗ trước cái chẳng hạn cái lầu phải không, làm cái một cái chén ra, cái ngài ngồi lên, nếu mà ngồi thiền ngủ cái lọt xuống chết luôn, thì tự nhiên lúc nào cũng sợ đó, không dám ngủ. Còn thiền sư Từ Minh á, ngài ngồi cũng hay ngủ lắm, ngài phải làm cái dùi đục gì nè, ngài chẳng hạn như đang ngủ không, ngài chọt vô máu xịt ra luôn, hết ngủ, tỉnh ngủ. Có những vị tu vậy, quý tử dám làm gì không? À, hồi xưa chúng tôi ở trên Trúc Lâm tôi thấy coi cái gương hạnh người xưa tu á, cho nên chúng tôi cũng bắt chước. Là thường thường là chúng ta ngủ gói bằng cái gò, còn chúng tôi ra ngay chỗ cái chạy mọc đó, chúng tôi để một khúc gỗ làm cái gói. Mà cái gói chúng tôi làm nó lẳng tròn vậy nè, chẳng hạn như một lần gói lên ngủ á, mà chỉ cần mà nó chịch một cái là thức dậy ngủ, không có ngủ, bắt đầu kéo cẳng lên ngồi thiền. Hoặc là mùa đông ở trên Trúc Lâm rất là lạnh mà chúng tôi không có đắp mền, đang ngủ vậy tự nhiên cái khí lạnh nó đến, tôi giật mình dậy nó ngồi. Mình tu vậy mình tưởng rằng nó cũng có công phu đắc lực đó, nhưng mà sau này chúng tôi bị một cái chứng bệnh, mà bây giờ còn cái di chứng là tôi hay ho là do cái đó. Mà Đức Phật nói là chúng ta không có khổ hạnh quá mà chúng ta không có đắm vào cái con đường ngũ dục. Còn cái cô này nói đó là sở dĩ mà chúng ta bị ngủ á, ngủ nhiều á, là mình phải ráng lắm mà ráng sám hối. Thứ nhất là sám hối, thứ hai là hổ thẹn, thứ ba là thấy cái nghiệp chướng nhiều đời chúng ta tạo, bây giờ nó tu nó chướng duyên, cho nên chúng ta thành tâm sám hối thì từ từ nó hết. Chẳng hạn như chúng tôi đã qua những cái thời kỳ đó, chúng tôi biết, chúng tôi rất là thông cảm. Mình ráng vào pháp, mình sám hối cái tâm bản, mình khóc thì chắc chắn nó hết. Trong kinh Pháp Cú thí dụ lại các ông thầy tỳ kheo là chuyên ngủ á, thì Đức Phật nói ông không hiểu chứ. Trong thời quá khứ Đức Phật Ca Diếp ông đã từng ngủ rồi, bây giờ ông quên. Sau khi ông ngủ rồi ông không chịu tu tập, cho nên ông rớt vào trong cái loài ốc một vạn năm. Hết cái loài ốc là ông vào loài sên, trùng, kiến. Mà ông sống trong cái sự tối tăm không, mà bây giờ ông thức tỉnh. Sau khi mà ông nghe nói như thế rồi, ông dịch sực tỉnh và trong suốt 7 ngày ông tu, ông tu không ngủ luôn, ông chứng quả A-la-hán. Thì quý Phật tử thấy những cái gương hạnh của những các bậc thánh ngày xưa là ai? Tôn giả A-la-lực nghe Đức Phật thuyết pháp mà cũng ngủ gục, và Đức Phật vỡ đó, cho nên ngài quyết định ngài thức, thức suốt luôn, thức đến mức độ là mù mắt luôn, bù lại cái ngày được thiên nhãn. Thì vậy ngài được cái thiên nhãn là nó cũng có một cái tích. Trong cái thời quá khứ lâu xa đó, ngài là một người ăn trộm, người ăn trộm nha. Một hôm ngài vào chùa, ngài thấy trên cái chánh điện nè, đèn dầu nó bị tắt mà hết dầu rồi. Cái ngày mở cái tủ ra, ngày lấy dầu ở trong tủ của Tam Bảo, ngày đổ vô cái ngày đốt chút xíu đó thôi nha. Mà ngày hôm nay ngày được một cái duyên thù thắng là được cái thiên nhãn. Cũng chi bây giờ chúng ta mà có đủ điều kiện mua đèn dầu cúng dường cho chùa, phải không? Nói thật luôn, đó là cái tích của ngài A La Lực vì thức mà bị mù mắt. Rồi trong kinh Pháp Cú kể lại có một vị trưởng lão, ông thức suốt luôn, thức rồi ông mù mắt. Mà trong cái giờ phút ông bị mù đó thì ông tu cũng chứng quả vị A La Hán luôn. Tức là chúng ta phải gắn gỗ, chúng ta phải tha thiết, chúng ta phải tàn quý, chúng ta phải hổ thẹn, thì tự nhiên cái ngủ nó hết, nó lùi bước. Đó là cái phần trả lời cho cái cô này đó. Cái phần này thì Phật tử hỏi là xin thầy kể lại sự tích Tổ Đạt Ma cho chúng con nghe. Thì chắc cái này là quý Phật tử về lập chuyện nó coi quá, phải không? Nhưng mà ở đây tôi cũng nêu lên, Tổ Bồ Đề Đạt Ma là cái người mà chắc ai ở đây cũng biết hết. Tức là tổ là con của một vị vua, tức là vua Hương Chí ở Nam Ấn. Lúc mà còn thái tử đó, tổ có một cái nhìn khác hơn người thường. Một hôm á, vua Hương Chí tặng hộp ngọc cho tổ Bát Nhã Đa La. Rồi tổ Bát Nhã Đa La mới hỏi hỏi hai người anh của ngài á, là trên đời này cái gì quý nhất? Thì hai người anh á, Nghiệt Tịnh Đa La mới nói như thế này: trên đời này á, hộp ngọc là quý nhất, nếu không phải là vua thì không có hạt ngọc này. Thì lúc này đến hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, thì ngày xưa ngài tên là Bồ Đề Đa La, mà sau này đắc pháp á, mới đổi tên là Bồ Đề Đạt Ma. Đạt Ma tức là pháp, chứ cái gì lạ hết đó. Phật là Buddha, phải không? Pháp là Đạt Ma, tăng là gì? À, Sangha. Cảm ơn. Chắc cái này uống một lít nước luôn. Thì đến hỏi tổ Bồ Đề Ma, ngài nói là trong cái mà củ báo của thế gian á, chỉ có pháp bảo là độc nhất, phải không? Mà trong cái sự mà sáng suốt của thế gian á, chỉ có tâm trong sạch là sáng suốt và thanh tịnh nhất. Sau khi vấn đáp với tổ Bồ Đề Đa La đó, tức là Bát Nhã Đa La đó, thì tổ Bát Nhã Đa La mới thầm nhận cái vị này là bậc pháp khí, cho nên mới đổi cái tên là Bồ Đề Đạt Ma. À, sau này á, ngài tu học chứng ngộ rồi đó, ngài mới qua Trung Quốc, ngài giáo hóa đến vua Lương. Chắc quý Phật tử coi hết rồi. Thì một hôm ông vua Lương mới đến hỏi á, là chẳng chưa giờ cất chùa độ tăng rất là nhiều, như vậy có công đức hay không? Tổ nói là không công đức. Hỏi đó chỉ mới chắc là ai, nó không biết. Hỏi thế nào là thánh đế đệ nhất? Tổ nói là rỗng rang không thánh. À, sau này quý Phật tử thấy là chúng ta thờ đó, tổ vẫy một chiếc dép về tay là có cái tích. Sau này tổ tật, thì sau khi mà ông vua Lương ông mất rồi đó, thì thái tử mới lên ngôi. Lên ngôi rồi đó, sau khi mà Tống Quân mà đi sứ về nói là thấy tổ Bồ Đề Đạt Ma vượt biển sang sông á, người ta mới thắc mắc, người ta mới đào cái mồ lên thì thấy một chiếc dép ở núi Hùng Nhĩ, bây giờ vẫn còn cái thờ cái chiếc dép. Thì qua cái sự kiện này á, thì sau này ở chùa, ở các thiền viện, ở tất cả các nơi đều thờ tổ Bồ Đề Ma, quẩy một chiếc dép đi trên cành lao về Tây. Nhưng mà cái lý thiền nó cũng rất là sâu. Sẽ dĩ ngài quẩy một chiếc dép về Tây á, tức là không có kẹt hai bên, đi thẳng vào con đường trung đạo để nhất nghĩ đới đó. Còn mà một cái cành lao á, hay là một cành trúc á, vượt biển, tức là ngài trong cái tích nói là ngài vượt biển để mà qua giáo hóa Trung Hoa, ngài đi hết thảy 3 năm. Nhưng mà có cái tích này tại sao đi trên biển, tức là một con người có một cái căn khí, một cái pháp khí thượng thừa, cho nên ngài sẵn sàng đạp trên cái ngọn sóng sanh tử đi vào cuộc đời này để nhiếp phục chúng sinh. Đó, cái tích ngài cũng rất là dài, tôi cởi rất là ngắn để cho quý Phật tử hiểu thêm. Đó. Rồi Phật tử này hỏi: Mô Phật kính bạch thầy, con tu con thường xuyên sám hối Đức Phật Quán Thế Âm, mà sao nghiệp của con vẫn đổ hồi? Kính mong thầy chỉ dạy cho con cách sám hối thế nào để cho con bớt đổ nghiệp. Thì đây á, quý Phật tử đừng có hiểu là rằng là chúng ta sám hối với Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát mà nghiệp mình nó đổ, không phải. Thường thường chúng ta muốn lên lớp học lớp 1, có khi nào mình muốn ở lại lớp 1 năm 10 năm không? Hay là mình lên lớp 2, lớp 3, lớp 4. Thì đây chúng ta tu cũng như thế, đúng không? Thường thường chúng ta nói đổ nghiệp, nhưng mà theo tinh thần của nhà Phật là chúng ta tu có tiến. Giống như bây giờ mình đang ở Sóc Trăng, mình vay ngân hàng nhà nước Sóc Trăng là 100 triệu đồng, mà mai đây mình chuẩn bị đi xa, hoặc đi qua Pháp, đi qua Mỹ, đi qua Thái Lan ở luôn, thì ngân hàng nhà nước ở Sóc Trăng có đến đòi nợ mình không? Phải đến đòi. Chỉ với đến đòi là mình chuẩn bị đi xa. Thì quý Phật tử cũng như thế, mình muốn ở trên thì ta phải đến đòi, phải không? Mình muốn đi lên thì tức khắc có những sự kiện này. Hoặc là chúng ta tu luôn luôn chúng ta đi ngược dòng nước, chúng ta không phải đi xuôi nữa, mà đi ngược dòng nước thì chắc chắn sẽ bị cái nghịch duyên, bị những cái ngày xưa mà chúng ta quay, chúng ta mượn thì chắc chắn sẽ đến đòi chúng ta, chứ không phải đổ nghiệp. Giống như một cái mục mũ, mà bây giờ mà quý Phật tử không muốn nó bị bung mũ ra, không muốn nó bị chảy mũ ra, thì cái mục nó rách, thì chúng ta tu học chúng ta phải cầm cái này. Giống như một cái ly nước, mà chúng ta muốn uống được một cái ly nước cho nó được mát mẻ, thì cái ly nước này chúng ta phải rửa cho thật sạch. Chứ cái ly nước này nó dính bùn, dính bụi, dính nhơ, thì mình uống nước ngon cách mấy nó cũng không có thấy mát mẻ gì hết. Ngữ ca dao có câu đó: nhà sạch thì mát, đúng không? Bát sạch thì ngon cơm. Thì chúng ta muốn chuyển từ cái thân ngũ quẩn vô ô uế của mình thành cái pháp thân thường trụ, thì chúng ta phải gặp những cái nghịch duyên khốn cùng này. Đây là điều tốt, đây là chúng ta mừng, chứ không phải là điều xấu. Mình tu mà gặp những cái nghịch duyên khốn cùng á, thì giống như một người học võ. Mình học võ mà mình ai thách đấu mình biết mình học sao, đúng không? Cho nên mình học võ rồi thì mình mới thích những người đến thách đấu mình. Mình đấu với họ mình mới biết cái năng lực mình, cái công phu của mình. Hồi xưa giờ mình học 10 năm, 20 năm, bây giờ không ai thách đấu hết. Cho nên mình học võ thì mình phải cần người ta đến mời mình đi đấu. Mình rất là mừng, rất là thích, để mình biết rằng cái công phu mình đến đâu, cái sự mà tập luyện mình đến đâu. Thì chúng ta tu học cũng như thế, chúng ta phải gặp những cái hoàn cảnh khốn khổ đến, thì mới biết rằng cái sự tu của mình nó tu đến đâu. Mà tu ở đây là gì? Tu ở đây tức là chứng nghiệm. Mà chứng nghiệm ở đâu? Chứng nghiệm ngay trong cuộc sống giữa đời thường này. Nếu chúng ta vượt qua được, chúng ta thắng được, thì chúng ta có một cái sức mạnh, có một cái năng lực. Ngày cuối cùng chúng ta ra đi thì chúng ta quán chiếu, thì chúng ta thấy được tất cả các pháp là giả tạm, là rỗng không, là vô thường, là tạm bợ, là mỏng manh. Chỉ có một cái biết duy nhất, một cái chi kiến thanh tịnh, chúng ta thâm nhập được rồi thì nghiệp chúng ta vượt qua rất là đơn giản. Mà sau khi mình vượt qua cái nghiệp này rồi đó, thì tâm mình trở lại an ổn, được thanh tịnh. Cho nên tâm tịnh thì nghiệp nó tiêu, mà tâm tịnh nghiệp tiêu thì mới về Tây Phương được, đúng không? Mình phải đổ nghiệp đó chứ. Còn nếu mà mình không đổ, không rửa, thì bảo đảm mình còn. Còn mình về đâu? Tôi nói quý Phật tử mà còn những cái nghiệp xấu, nghiệp ác mà chúng ta không có hóa giải, không có chuyển hóa được, thì giỏi lắm mà quý Phật tử về Tây Ninh là hết. Nên nó thật đấy nha. Đó, cho nên mình phải chấp nhận cái mình tu, tức là mình phải chấp nhận những sự kiện này sẽ xảy ra. Đó, qua cái phần này quý Phật tử đừng có lo, nói rằng con tu con sám hối mà tại sao cái nghiệp nó đổ, không phải đổ nghiệp, mà đây gọi là cái hiện tượng bớt nghiệp. Giống như một người bệnh cảm mà muốn nó hết cảm phải làm gì? Tức là xâm, xâm cho cái gì nó chảy ra, mồ hôi của mình nó chảy ra, mồ hôi nhớt nó chảy ra. Hôm qua tôi bị cảm, tôi nghi tôi hoàng, tôi xâm một cái mồ hôi nhớt nha, nó chảy ra hết luôn, hết cảm. Tu tập cũng như thế, đúng không? Đơn giản vậy thôi. Đó. Rồi cái ai hỏi nữa không? Dạ. Yeah. Như vậy quý Phật tử thấy nó được lợi ích gì không? Mình sám hối mà những lúc mình phóng tâm đó, quý Phật tử thấy sao? Mình thấy được lợi ích không? À, quý Phật tử thấy được lợi ích không?
Trong lúc phóng tâm này, những câu chuyện là con không bao giờ con lưu ý tới, nhưng mà tự nhiên từ đâu nó đến, con sẽ nhớ.
Rồi, rồi.
Nhưng mà con không biết là con bỏ, con không có quan tâm, nhưng mà con cứ như vậy mỗi khi con sám hối một thời là cũng rất là 3-4 lần.
Rồi, rồi,
rồi. Nhưng mà con
thì không biết nguyên nhân. Tôi nói quý Phật tử có câu chuyện như thế này. Có cái anh này, anh đi bán kem đánh răng. Anh ra chợ, anh ra như thế này á, nếu ai mà mua kem đánh răng này mà đánh vào á, thì bảo đảm không bao giờ súng răng. Cái anh vừa nói xong, cái anh cười lên.